Bích Huyền và Đan Thành thân ái kính chào quý vị và các bạn của chương trình Tâm Tình Hải Ngoại Đài Chân Trời Mới. Trong chương trình đêm nay, mời quý vị và các bạn tiếp nối truyện ngắn Một Quãng Xuân Thì của Ấu Tím với lá thư của một người chị miền cao nguyên gửi cho người em gái.
Bảo Lộc, ngày tháng năm. Em ơi, đọc thơ em viết cho chị xong, lòng chị mướt như vườn trà sau cơn mưa phùn buổi sáng. Những sườn đồi xanh biêng biếc, buổi sáng rực rỡ ánh dương hồng, buổi chiều ngậm ngùi chân mây tím. Trời đất thật gần, chị thấy những đám mây mang mưa đến dần từ ngọn đồi bên cạnh. Nhìn những người hái chè vội vàng chạy trú mưa, chị thản nhiên cho mưa vương tóc, cội đầu đã có cỏ ngải hương. Trên đồi chè luôn có vài cái chòi để người ta trốn mưa trốn nắng, vào đó để mở gói cơm, gói xôi ra ăn bữa trưa. Em ở Sài Gòn, khó tưởng tượng ra miền đông đất đỏ, phải không? Khí hậu lạ lắm em ạ. Trời có nắng thì nóng ơi là nóng. Chỉ cần cơn gió nhẹ, em đã cảm ra ngay cái rét cóng vào xương. Vì khí hậu như thế, cho nên ai cũng biết đan. Mua được len mới để đan rất khó. Người ta đã dùng áo len cũ tháo ra, giặt, phơi rồi đan thành áo kiểu mới. Hình ảnh những sợi len cũ hong ngoài sân nắng cứ lâng lâng thế nào. Cũ gột rửa thay đổi thành mới. Những mắc sợi len đan vào từ hai que đan được gọt bằng cật tre. Đan lâu ngày, mồ hôi tay thấm vào, lên nước bóng lưỡng. Khác hẳn với hình ảnh hong tơ, tơ chị nhắc, đây là tơ tầm em ạ. Bên cạnh những đồi chè là những ruộng dâu được trồng để nuôi tầm. Con tầm mới lần đầu nhìn thấy ghê lắm, kinh lắm, y như con sâu vậy. Nhưng khi biết nó rồi, em sẽ rất thích. Giữ nó trong tay, cứ man mát là. Từ khi mua trứng về, phải để đèn ấp cho tầm nở. Trứng tằm bé lắm, chỉ bằng đầu tăm thôi. Khi nở ra, chỉ thấy hằng hà xa số những cái đầu tăm nhúc nhích. Lúc ấy, lá dâu hái về chỉ được dùng lá non, đã phơi khô nước, thái thật nhuyễn cho vào cái đĩa chẹt, dẹp. Chỉ một đêm thôi, cái đầu tăm phồng lên gấp ba. Eo ôi con sâu, chị đã la lên như thế lần đầu. Nuôi tầm vất vả lắm, không khéo giữ gìn là tụi nó lăn ra chết. Khéo có nghĩa là phải giữ nhiệt độ vừa đủ ấm. Trời Bảo Lộc lành lạnh, cho nên phải để đèn trong phòng nuôi tầm. Phải có màn cửa vừa vặn thế nào cho ánh sáng mặt trời không xuồng xã rọi vào phòng. Tầm chỉ cần ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua kẽ lá. Chỉ cần hai tuần đầu lau thái lá dâu, sau khi tầm lớn vừa đủ chỉ việc cho lá vào nong tầm. Chị quên kể thêm là từ cái dĩa chẹt sâu lúc nhúc, sau khoảng hai tuần đã thay bằng cái nong đường kính rộng gần một thước. Khoảng một tháng thành ba cái nong, cho đến khi tầm ăn dỗi đã thành hơn 10 nong. Tầm ăn dỗi là khi tầm ăn nhiều thật là nhiều. vào phòng nuôi tằm, em sẽ nghe tiếng rào rào như mưa. Tụi nó ăn nhanh lắm, ăn đến nỗi cả thân mình dài khoảng ngón tay đeo nhẫn của chị, căng tròn lên, da mỏng dính, trong suốt. Chú nào màu vàng cho tơ vàng, chàng nào màu trắng cho tơ trắng. Lúc này khổ lắm em ạ, vì phải tìm đủ dâu cho các anh chàng ấy ăn, ăn không đủ no là tơ không đủ đẹp. Khi tằm đủ chín là khi những cái né được mang ra. Né là cái dàn được kết bằng cành khô, cao khoảng hơn một thước, làm thành từng bậc, cách nhau cỡ một gang tay. Tằm được giải đều đặn lên né, và chúng tự tìm chỗ chui vào nhả tơ. Khi kén vàng, kén trắng kết hình xinh xinh như quả trứng chim, là khi mình phải mang tất cả những dàn kén ra phơi nắng. Nắng càng to, tơ càng óng mượt. Mùa phơi kén, đi dọc đường làng, đẹp lắm em ơi. Không khí mát lành lạnh, màu nắng vàng rực rỡ, nhảy múa trên đám dây tơ hồng, mọc quấn quýt trên dậu trà tiên, ẩn hiện những né kén tằm, tạo nên bức tranh góc cạnh đẹp lạ lùng. Mùa kén chín là khi mình phải ươm tơ ngày đêm. Không lấy tơ ra ngay, chú tằm cắn kén chui ra, hóa bướm bay đi mất em ạ. Tằm bay đi có nghĩa là người nuôi tằm lấy tơ mất trắng cả vốn lẫn lời. Ươm tơ tại nhà rất thô sơ, chỉ cần một cái mô tơ để kéo guồng tơ, đóng bằng gỗ dạng hình tròn, nằm bắt ngang trên một thau nước nóng sôi. Hình dung cái dòng dọc kéo nước từ giếng lên đó em, đủ làm chết con nhộng trong kén ngay khi thả vào. Sợi tơ từ trong kén được những con suốt hình dạng giống như lõi chỉ bằng gỗ, xếp thẳng đứng, dàn hàng ngang, xoáy tít, nuốt vào bụng, kéo lên guồng tơ. Ngày xưa chắc chắn người ta phải dùng chân đạp cho guồng và suốt chuyển động. Ươm tơ không dễ dàng như vũ khúc chị đã xem, và có thể em cũng đã được xem rồi. Hình ảnh các cô gái mặc áo tứ thân, hai tay cầm hai đôi đũa, gõ vào nhau, tạo nên thanh âm lóc cóc, theo tiếng nhạc. Ươm tơ tầm, ta kết tơ dệt áo. Nhà neo người, có lúc không dám bỏ đi ăn, chỉ một tích tắc thôi là những ngày hái dâu nuôi tằm đổ sông đổ biển. Chị có đọc trong sách viết về tơ tằm, người ta bảo tơ phụ thuộc vào dâu. Lá dâu cho tằm ăn dày dặn tươi tắn thế nào thì tơ dệt lụa chắc bền mềm mại thế ấy. Ngồi ươm tơ mà nhớ câu: kiếp tằm phải nhả tơ, kiếp tằm phải vương tơ mà thương quá em ạ. Có ai khoác lên người vuông lụa mà nhớ đến thân tằm.
Thank you.
Với giọng hát truyền cảm của Mai Hương trong ca khúc Vần Thơ Sầu Dụng, Phạm Duy phổ từ thơ Lưu Trọng Lư, Bích Huyền và Đan Thanh xin phép lưu luyến chia tay. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp một quãng xuân thì của Ấu Tím trong chương trình phát thanh tuần tới.